Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi xin nhầm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2024, thứ Sáu trong tuần Bát Nhật mừng Chúa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, câu 1 đến câu 14. Khi ấy Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền. Nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa, không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu phục sinh, đó là điều đặc biệt nhất mà nhân loại được chứng kiến và khởi lên niềm hy vọng cho chính mình. Trong cái nhìn triết học, khởi đầu sự sống là con người ta bắt đầu hành trình đi đến cái chết, và con người đã phải đau khổ khi phải chấp nhận điều ấy qua các thế hệ. Sự sống vốn vắn vỏi, trong khi ta có quá nhiều ước vọng và tham vọng muốn thực hiện. Những ước vọng và tham vọng ấy đã từng khởi lên nhưng cũng dần dần lụi tàn. Nếu không có sự kế thừa một cách nghiêm túc thì tất cả đều dở dang. Sự dở dang đưa đến sự tuyệt vọng. Ngay cả trong những gì truyền thừa một cách nghiêm túc cũng chưa hẳn là đã có những kết quả mỹ mãn. Thế nên với cái chết, con người ta cứ phải đương đầu với bi kịch là sự mất mát và hưởng loạn và hoảng loạn. Vì sự nỗ lực hiện diện của mình dần trở nên vô ích. Chúa Giêsu đã sống lại và đã hiện ra với các môn đệ. Những con người dường như tầm thường nhất ấy đã được chứng kiến điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời, đó là sự sống lại. Mọi sự dường như có kết cục buồn bã nhất thì bây giờ, qua sự sống lại của Đức Giêsu, lại trở nên một điều bí nhiệm, có khả năng tái tạo, có khả năng tái sinh, có khả năng làm mới. Một cách rất bình dị, Chúa Giêsu đã hiện diện trước mặt các tông đồ với lời chỉ bảo về việc thả lưới đánh cá, rồi người bình dị nhóm lên ngọn lửa chở các ông nướng cá, ngước mắt nhìn các ông với vẻ chiều mến và cùng chia sẻ bánh và cá nướng với họ. Sự gặp gỡ bình dị ấy làm cho mối liên kết giữa Chúa Giêsu và các môn đệ trở nên gần gũi hơn, chứ không còn là sự hoảng sợ vì đối diện điềm thiêng dấu lạ như lúc đầu gặp gỡ. Chúa đã sống lại, nhưng người không trở nên khác lạ như hồn ma bóng quế. Ngược lại, đó vẫn là sự gần gũi, sự chân thành, không hề có dấu ấn ma mị. Cái chết không còn là vấn đề chia cắt, không còn là vấn đề đứt quãng các tương quan, nhưng hứa hẹn một cuộc gặp gỡ thần kỳ mà lại gần gũi hơn. Với Kitô hữu, niềm hy vọng ấy còn được củng cố bằng niềm tin tuyệt đối rằng nếu biết đáp lời thì chính mình cũng được dự phần trong việc sống lại ấy. Con người có khả năng sẽ cùng chia sẻ giờ phút khắc khoải nhất với Chúa là cái chết, là sự đau đớn, nhưng cũng được hứa hẹn sẽ tái sinh với nguồn sức sống mới, đầy nguồn năng lượng của Thiên Chúa, đầy hy vọng thái lai. Lạy Chúa Giêsu phục sinh. Trên bờ biển hồ ngày hôm ấy, Thánh Phêrô và những người anh em đã trải nghiệm cảm xúc từ sự hoang mang đi đến niềm xác tín khi gặp gỡ, lắng nghe và hân hoan trong cuộc hạnh ngộ với Chúa. Chúa đã đến để củng cố đức tin cho họ, giúp họ thăng tiến hơn trên con đường nhận thức Thiên Chúa. Xin cho chúng con cũng nhìn thấu những cơ hội trong cuộc đời, rằng mình đã gặp Chúa một cách kỳ diệu biết bao qua chính những cuộc gặp gỡ với anh em chúng con, để lắng nghe, để thấu hiểu và để nhận thức chính Chúa đang nói với chúng con trong những gợi ý thánh thiện của anh chị em mình. Xin cho chúng con sự sốt mến như các tông đồ, để những ngày này chúng con yêu mến Chúa và yêu mến nhau nhiều hơn. Amen. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Giáo hội tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Việt Nam. Nhận lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh sẽ thăm Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024. Trong chuyến thăm này, Đức Tổng Giám mục Gallagher sẽ cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào lúc 18:30 ngày 10 tháng 4, tại Huế lúc 8 giờ ngày 12 tháng 4 và Thành phố Hồ Chí Minh lúc 17:30 ngày 13 tháng 4. Truyền thông của Ban Giáo tỉnh sẽ đưa tin và trực tuyến các thánh lễ nói trên. Sáng ngày 14 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Gallagher sẽ gặp gỡ chung toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam trước khi kết thúc chuyến thăm. Đây là chuyến thăm đầu tiên các Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican đến Việt Nam. Dự kiến, Đức Tổng Giám mục Gallagher sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn, vào chiều ngày 9 tháng 4, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và chào thăm lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tu giáo Chính phủ vào ngày 10 tháng 4. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng có chương trình thăm Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội, là nơi đã hợp tác y khoa với Bệnh viện Bambino Gesù của Roma từ năm 2005.
In Vatican, thêm một cuốn sách về cuộc phỏng vấn với Đức Thánh Cha được xuất bản. Hôm 3 tháng 4 vừa qua, có thêm một cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco được xuất bản, Người kế vị. Trong đó, Đức Thánh Cha kể lại nhiều kỷ niệm và tương quan với Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm Benedicto thứ 16. Cuốn sách này là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha dành cho ký giả Javier Martinez Rocal của báo ABC bên Tây Ban Nha. Sách dày 240 trang và được nhà xuất bản Planeta ấn hành. Giới báo chí đặc biệt để ý đến quyết định của Đức Thánh Cha thay đổi nghi thức an táng Giáo Hoàng, và nghi thức này đơn giản hơn sẽ được áp dụng lần đầu tiên cho Ngài. Ngài cho biết, thi hài vị Giáo Hoàng quá cố sẽ không được đặt trong thánh đường cho các tín hữu đến kính viếng, nhưng đặt trong quan tài, canh thức, cầu nguyện và được an táng xứng đáng như mọi tín hữu kỳ cầu khác. Sẽ không có hai lần canh thức, nhưng chỉ một lần mà thôi, và sẽ không có nghi thức công khai đóng quan tài. Nghi thức này cho đến nay là quá nặng nề. Đức Thánh Cha tái xác nhận ý muốn của Ngài là được an táng tại đền thờ Đức Bà Cả thay vì tại hầm đền thờ Thánh Phêrô như các vị tiền nhiệm. Nhắc lại dịp lễ an táng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì cuốn sách hồi ký của Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein, thư ký riêng của Đức Cố Giáo Hoàng, được xuất bản với tựa đề Không có gì ngoài sự thật trong ngày an táng ấy. Điều này làm cho tôi rất đau buồn. Tôi thấy đó là một sự thiếu cao thượng và nhân đạo. Ngài cũng kể rằng, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là một người cha đối với tôi, một người không bám víu vào quyền hành, và sự từ nhiệm của Ngài là một dấu chỉ sự lương thiện. Ít lâu trước khi tử trần, người đã nhìn tôi và nắm tay tôi còn nhớ rõ đôi mắt rõ ràng của người. Đức Thánh Cha cũng kể rằng, chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bênh vực Ngài khi một số hồng y đến gặp Đức Nguyên Giáo Hoàng để tìm cách xét xử tôi vì lập trường của tôi đối với hôn nhân đồng phái. Đó là lần tôi nói rằng vì hôn nhân là một bí tích nên không thể tự thành cho các cặp đồng tính luyến ái, nhưng một cách nào đó cần phải bảo đảm hoặc có một sự bảo vệ dân sự cho tình trạng của những người ấy. Tôi nói rằng biện pháp có công thức gọi là những cuộc kết hiệp dân sự, thoạt nhìn có thể là một chọn lựa tốt vì không chỉ giới hạn vào hôn phối. Ví dụ, tôi nghĩ có thể đón nhận ba bà già về hưu cần được chia sẻ những dịch vụ y tế, gia tài, nhà ở, vân vân. Vì những lời nói đó của tôi, một số người đã đến gặp Đức Benedicto thứ 16 và nói rằng tôi nói những lời rối rạc. Đức Benedicto thứ 16 đã lắng nghe từng người, trấn an và giải thích mọi sự cho họ. Người luôn bênh vực tôi và không bao giờ đả thường. Đức Benedicto thứ 16 là một người rất dịu dàng. Trong một số trường hợp, một vài người đã muốn lợi dụng người, có lẽ không phải với ác ý, và họ đã giới hạn việc đi lại của người. Rất tiếc là họ đang bao vây người, Đức Benedicto thứ 16 là một người rất tế nhị, không phải yếu đuối, nhưng mạnh mẽ. Người đã chịu đau khổ nhiều. Trong cuốn sách phỏng vấn này, Đức Thánh Cha cho biết không có ý định thay đổi đáng kể các quy luật về việc bầu giáo hoàng, mặc dù một số báo chí đưa ra những tin tức về vấn đề này. Ngài nói, tôi chẳng thay đổi vì đối với tôi đó là điều thứ yếu. Các cơ cấu đã tiến hành tốt trong hai mật nghị học y bầu giáo hoàng gần đây mà tôi đã tham gia. Có lẽ thay đổi một vài điều cũng có ý nghĩa, nhưng đối với tôi đó không phải là điều cấp thiết và hiện thời tôi không dấn thân vào vấn đề này.
Tin Kiev Ukraine. Các giám mục Ukraine lo âu vì viễn sự động viên các linh mục tu sĩ vào quân ngũ. Các giám mục Công giáo và Giáo hội Tin lành Ukraine lo ngại trước viễn tượng các cha sở, linh mục và mục sư có thể bị động viên vào quân ngũ trong cuộc chiến hiện nay. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Công giáo Latin Ukraine cho biết, hôm 2 tháng 4 vừa qua, một phái đoàn 5 giám mục do Đức Cha Chủ tịch hướng dẫn và một số vị đại diện các giáo hội Tin lành Ukraine đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để trình bày mối quan tâm về việc các linh mục có thể bị động viên xung vào quân đội như những quân sĩ. Đức cha Vitaly Krivitsky, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc giữa Giáo hội và Nhà nước thuộc Hội đồng Giám mục Ukraine kể, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng nếu các cha sở và các linh mục trách nhiệm về lãnh vực nhân đạo, đặc biệt là Caritas và tất cả các phân bộ của tổ chức này bị động viên thì sẽ có những vấn đề lớn. Nếu một số người chủ yếu và cả những nhân viên rời bỏ dịch vụ này để bị đưa ra tiền tuyến, thì sẽ xảy ra những vấn đề lớn. Phủ Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các linh mục và mục sư tuyên úy quân đội khi nói, nhờ quý vị, những người nam nữ của chúng ta ở mặt trận có cơ hội thông tin và được sự hỗ trợ của quý vị. Tổng thống khuyến khích đại diện các giáo hội hãy duy trì những mối quan hệ quốc tế để phổ biến những thông tin chính sách về Ukraine và những tội ác của Nga. Xét cho cùng, giáo hội có một ảnh hưởng lớn trên xã hội, các vị lãnh đạo nhà nước. Vì thế, điều này đối với chúng tôi là một dấu hiệu rất quan trọng về sự hỗ trợ của những nước đối tác của chúng ta. Tham dự cuộc gặp gỡ vừa nói, có ông Valery Antoniuk, Chủ tịch Liên hiệp Liên Ukraine, các giáo hội Tin lành Baptist.
Tin Roma. Ngày 8 tháng 4 tới đây, Bộ Giáo lý Đức Tin sẽ công bố tuyên ngôn Dignitas Infinita. Thứ hai ngày 8 tháng 4 này, Bộ Giáo lý Đức Tin sẽ công bố tuyên ngôn Dignitas Infinita, phẩm giá vô biên về phẩm giá con người. Tuyên ngôn này sẽ được Đức Thống y Tổng trưởng Victor Manuel Fernandez và vị Tổng thư ký là Đức Tổng giám mục Armando Matteo giới thiệu trong cuộc họp báo lúc 12 giờ trưa tại phòng báo chí tòa thánh cùng với bà giáo sư Paula Scarsenle thuộc Đại học Tor Vergata và Đại học Tư Lumsa ở Roma. Bà đặc trách một vấn giáo cho những người khuyết tật thuộc cộng đồng Thánh Egidio. Từ tháng 11 năm ngoái, Bộ Giáo lý Đức Tin do Đức Học y Fernandez, người Argentina, đảm trách đã phổ biến các văn kiện khác nhau trả lời cho các câu hỏi của các giám mục và hồng y về nhiều vấn đề khác nhau, như những người chuyển giới có thể lãnh nhận bí tích rửa tội hay không. Cũng câu hỏi đó đối với con cái của những cặp đồng tính luyến ái sinh ra từ việc mang thai mướn. Việc cấm các tín hữu Công giáo không được gia nhập các hội tam điểm. Việc cất giữ cho hỏa táng của những người quá cố. Sự khuyến khích các bà mẹ độc thân lãnh nhận các bí tích. Ngày 18 tháng 12 năm ngoái, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố tuyên ngôn Fiducia Supplicans, lòng tín thác khẩn cầu, mở đường cho việc chúc lành cho các cặp đồng phái, ngoài bất kỳ nghi thức hoặc kết hôn giả.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi ngưng chiến tại Gaza. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi ngưng chiến tức khắc tại Gaza và bày tỏ đau buồn vì vụ 7 nhân viên thiện nguyện quốc tế bị Israel sát hại bằng máy bay không người lái hôm 2 tháng 4 vừa rồi. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng 3 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, rất tiếc những tin buồn từ Trung Đông tiếp tục được gửi tới. Tôi lặp lại lời kêu gọi kiên quyết hãy ngưng chiến tức khắc tại Gaza. tôi bày tỏ sự cay đắng sâu đậm về những người thiện nguyện bị giết, trong khi họ dấn thân trao tặng phẩm vật cứu trợ tại Gaza. Tôi cầu nguyện cho họ và gia đình họ. Tôi tái kêu gọi hãy để cho các thường dân bị kiệt quệ và đau khổ được nhận viện trợ nhân đạo và kêu gọi trả tự do ngay cho các con tin. Hãy tránh mọi tâm tính vô trách nhiệm nới rộng cuộc xung đột trong vùng và hãy nỗ lực để sớm có thể chấm dứt cuộc xung đột này và các cuộc chiến tranh khác đang tiếp tục gây chết chóc và đau khổ tại bao nhiêu miền trên thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện và hoạt động không biết mệt mỏi để võ khí im tiếng và hòa bình tái hiển thị. Và chúng ta đừng quên Ukraine đau thương, bao nhiêu người chết. Tôi đang cầm trong tay đây một sâu chuỗi mông côi và một cuốn tân ước do một binh sĩ chết trên chiến trường để lại. Binh sĩ ấy tên là Alexandro, 23 tuổi. Anh đọc tân ước hàng ngày và đã nhấn mạnh thánh vịnh thứ 129 trong sách các thánh vịnh. Từ vực thẳm con kêu lên ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng con. Thanh niên 23 tuổi này đã chết ở Avdiivka. Trong chiến trận, anh đã rời bỏ cuộc sống trước mặt. Đây là chuỗi mông côi của anh và sách tân ước mà anh đã đọc và cầu nguyện. Tôi muốn giữ một lúc thinh lặng trong lúc này. Tất cả, chúng ta hãy nghĩ đến thanh niên này và bao nhiêu người khác giống như anh. Chiến tranh luôn tàn phá, chúng ta hãy nghĩ đến họ và cầu nguyện. Vụ 7 người thiện nguyện thuộc các quốc tịch khác nhau, trong đó có 3 người Mỹ, phần còn lại là người Anh, Úc, Ba Lan, Canada, bị sát hại do máy bay không người lái của Israel bắn 3 quả rocket trong lúc họ chuyên chở các đồ cứu trợ để trao tặng cho những người cần cứu trợ. Vụ này gây xúc động lớn trong dư luận các nước Tây Phương. Thủ tướng Netanyahu nhìn nhận đó là sai lầm đáng tiếc. Tổng thống Mỹ Biden phẫn nộ và yêu cầu điều tra tức khắc. 7 người thiện nguyện thuộc tổ chức từ thiện World Central Kitchen chuyên chở bằng tàu hàng ngàn tấn thực phẩm đến phân phát cho dân chúng ở Gaza. Sau vụ tấn công này, tổ chức từ thiện đã rút khỏi vùng Gaza. Tin Zurich, Thụy Sĩ. Linh mục tuyên úy Cộng đoàn Công giáo Ukraine tại Thụy Sĩ bị kỷ luật. Linh mục tuyên úy Cộng đoàn Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương tại Thụy Sĩ đã bị Đức Giám mục bản quyền cách chức vì đã kích Đức Giáo hoàng là Phò Nga. Đó là Linh mục Naza Zatosky thuộc quyền Đức cha Heplik Lonchina, giám quản tông tòa giáo phận Thánh Volodymyr cả ở Paris, bao gồm các tín hữu Công giáo Ukraine tại Pháp, Bỉ, Hoa Lục và Thụy Sĩ. Cha bị Đức Giám mục thu hồi sắc lệnh bổ nhiệm. Cha Naza năm nay 45 tuổi, cũng đang là sinh viên ban tiến sĩ thần học tại Đại học Freiburg. Cha đã từng ví Vladimir Putin với nhà độc tài Hitler của Đức, phê bình sự trung lập của Thụy Sĩ trong cuộc chiến Nga chống Ukraine, cũng như phê bình Đức Giáo hoàng Francisco đã do dự lên án Moscow. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Thụy Sĩ nói tiếng Ý, khi Đức Giáo hoàng kêu gọi Ukraine cũng như phía Nga hãy có can đảm trương cờ trắng, thương thuyết với nhau để chấm dứt chiến tranh, cha Naza cáo buộc ngài là tuyên truyền phò Nga. Đức Giám mục bản quyền đã tước quyền làm việc mục vụ của cha Naza, nhưng vẫn cho cha được cử hành thánh lễ. Cha tuyên bố với báo Ngắm nhìn Chúa Nhật rằng cha không bị cấm nói, nên cha sẽ tiếp tục chiến đấu cho tự do của Ukraine.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang, nguồn sống vui, nguồn đời ấp ủ lòng tôi tha thiết chờ mong.
Ngài là sức mạnh của tôi, Ngài là không hiểu ta mới, đấng tôi còn giờ một niềm tan biến.
Tại một làng quê nghèo miền Trung, quanh năm suốt tháng người dân nơi đây hứng chịu hết những cơn giông bão, lũ lụt này đến cơn hoạn nạn khác. Chính vì thời tiết khắc nghiệt nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Vào những năm thập niên 80, rộ lên phong trào vào rừng tìm trầm hương. Đây là một loại lâm sản quý hiếm và đắt tiền, có thể làm thay đổi cuộc sống. Vậy là một nhóm thanh niên trong làng rủ nhau vào rừng tìm trầm. Loại lâm sản quý hiếm này thường xuất hiện ở trong rừng sâu. Biết là chuyến đi dài ngày, đường đi nguy hiểm, nên họ đã chuẩn bị lương thực cần thiết đủ cho một hành trình dài. Những ngày đầu cuộc hành trình tương đối suôn sẻ, mọi người vẫn trong tinh thần hăng hái, nghị lực vững mạnh và ôm ấp ước mơ đổi đời. Thế nhưng sau đó, một cơn bão lớn ập đến làm cho đoàn người không thể tiếp tục. Họ phải tìm những hốc đá để tránh những cơn gió lớn và những trận mưa như thác lũ. Đã là ngày thứ năm mà cơn bão vẫn chưa qua, lương thực cạn dần, không thể tiếp tục đợi chờ. Họ quyết định quay trở về trước khi hết lương thực và nước uống. Thế nhưng, họ đã mất phương hướng, càng đi càng lạc vào rừng sâu. Thật lo lắng, lòng trí của họ trở nên hoang mang và rối bời. Một số tỏ ra tuyệt vọng và luôn miệng nói rằng, chúng ta chết chắc ở đây rồi. Nơi rừng thiêng nước độc thế này, lấy đâu người cứu giúp? Lâu ngày, mọi người đã kiệt sức. Họ không chịu tiếp tục đi nữa, vì nói rằng, đằng nào thì cũng sẽ chết ở đây. Họ không còn cách nào để thoát ra khỏi mê hồn trận này. Họ đã lạ đi vì kiệt sức. Trong đoàn có hai người Công giáo, nên họ động viên mọi người cố gắng bước đi, vì biết đâu phép màu sẽ xảy đến. Thế nhưng mọi người đều lắc đầu tuyệt vọng. Chính vì vậy, hai người Công giáo và một người ngoại đã thoát ra khỏi đoàn để tiếp tục lên đường, với hy vọng Thiên Chúa sẽ dẫn lối cho họ. Quả thật, may mắn đã đến. Cuối cùng, ba người đã tìm được thấy một con suối, và cứ men theo con suối ấy mà đi. Tia hy vọng đã lóe lên, vì suối sẽ chảy về hạ nguồn. Đi được ba ngày đường, thì họ cũng lã người đi vì đói, vì rét, trong lúc sắp quỵ ngã. Toán người cứu hộ tìm đến, những người bị mất tích trong cơn bão cũng vừa kịp nhìn thấy họ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của con người, đúng theo ý muốn của họ. Thậm chí dựa vào kỹ thuật khoa học, bố mẹ có thể chọn giới tính và ngày giờ cho con mình được sinh ra. Chính vì điều đó, con người ngày nay có xu hướng đánh mất niềm tin vào đấng thần linh. Quả thật, khoa học tiến bộ giúp con người có những điều kiện, phương thế để giảm thiểu những rủi ro trong cuộc sống. Tuy nhiên, khả năng của con người là hữu hạn. Chúng ta vẫn thường nhận thấy sự bất lực vì muôn vàn điều xảy ra không theo ý muốn của mình, như thời tiết, bệnh tật, sự sống, vân vân. Đứng trước thực tế này, đối với những người không tin rằng có một đấng quyền năng có thể giúp đỡ mình, thì cuộc sống của họ luôn là những chuỗi ngày thất vọng, chán trường, bế tắc. Câu chuyện trên đã minh chứng cho chúng ta thấy rõ điều đó. Trước cơn hoạn nạn, một số người cảm thấy thất vọng vì không còn một giải pháp nào giúp họ có một tương lai tươi sáng. Chính vì thế, họ đã bế tắc chờ đợi trong sự tuyệt vọng. Riêng với hai người công giáo, nhờ niềm tin nên họ luôn sống trong niềm hy vọng, khi đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào tình yêu quan vòng của Thiên Chúa. Vì luôn hy vọng, đợi chờ ánh sáng ở phía cuối con đường, nên họ đã vượt qua những gian khó, tưởng chừng như không thể. Cuối cùng phép màu cũng đã đến với họ, họ đã được cứu sống, và nhờ vào niềm tin của mình mà những người bạn đồng hành của họ cũng được cứu sống. Lời Chúa hôm nay cũng minh chứng rằng, điều không thể đối với con người, nhưng lại có thể đối với Thiên Chúa. Câu chuyện trong Tin Mừng cho chúng ta thấy sự thất bại của các tông đồ khi thực hiện một đêm đánh bắt cá. Chính trong lúc khó khăn này, Thiên Chúa đã ra tay cứu giúp. Đức Giê-xu mách bảo các ông, hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Các môn đệ đã vâng lời người thầy của mình không một chút hoài nghi. Các ông hân hoan thả lưới theo lời Đức Giê-xu và kết quả thật bất ngờ, lưới đầy cá. Mà đây cũng là niềm hạnh phúc và hy vọng cho mỗi người chúng ta. Ai trong chúng ta cũng cảm nhận được rằng, đường đời lắm chông gai, thách đố với muôn vàn khó khăn. Nếu con người chỉ biết cố gắng vượt qua những khó khăn ấy bằng sức lực của mình hay cậy nhờ vào khoa học kỹ thuật, thì chắc chắn chúng sẽ cảm thấy bế tắc, thất vọng, chán chường, không lối thoát vì sự bất lực của bản thân, của khoa học. Ngược lại, nếu chúng ta chấp nhận những giới hạn của bản thân, của khoa học, mà tin tưởng vào Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, có thể giúp ta vượt qua những muộn phiền trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ luôn sống trong niềm hy vọng, những điều tốt đẹp sẽ đến và tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Lạy Chúa, Sứ Thần Gabriel đã từng nói với Đức Maria, đối với Chúa không có gì là không thể. Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Chúa chúng con, hân hoan đón nhận cuộc sống này trong niềm tin yêu phó thác. Amen.
Đức Kitô, sự sống và phục sinh, Ngài chết cho nhân trần mở đường vinh quang lên tới trời cao.
Ngài là hoan lạc của tôi, Ngài là gia nghiệp mãi mãi, đón đưa tôi vào một trời đất mới.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.